Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 1 tháng 2 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về tường trình sau cùng của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình tiếp theo. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Con yêu Thiên Chúa của con bằng tình yêu mãi mãi sắc son, con yêu Thiên Chúa của con bằng con tim rung lên nồng say. Ngài là Chúa thể các phúc, giàu lòng thương con như hậu từ bi. Con đây đâu có là gì, chẳng là chi để ngài xuống.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 5 từ câu 1 đến câu 20. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ sang bờ bên kia biển hồ, đến vùng đất của dân Gê-ra-sa. Người vừa ra khỏi thuyền thì từ đám mồ mả có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón người. Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng đến cả xiềng xích. Thật vậy, nhiều lần anh bị gông cùm và bị xiềng xích, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích và đập tan gông cùm. Và không ai có thể kiềm chế anh được. Suốt đêm ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, tru tréo và lấy đá rạch mình. Thấy Đức Giêsu tự đàng xa, anh ta chạy đến bái lại người và kêu lớn tiếng rằng: "Lạy ông Giêsu, Con Thiên Chúa tối cao, chuyện tôi can gì đến ông? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi." Thật vậy, Đức Giêsu đã bảo nó: "Thần ô uế kia, xuất khỏi người này." Người hỏi nó: "Tên ngươi là gì?" Nó thưa: "Tên tôi là Đạo Binh, vì chúng tôi đông lắm." Nó khẩn khoản nài xin người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy. Ở đó có một bầy heo rất đông đang ăn trên sườn núi. Đám thần ô uế nài xin người rằng: "Xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia." Người cho phép. Chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo chừng 2000 con từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó. Các người chăn heo bỏ chạy, báo tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra. Họ đến cùng Đức Giêsu và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo. Chính người này đã bị đạo binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ. Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo. Bấy giờ, họ lên tiếng nài xin người đi khỏi vùng đất của họ. Khi người xuống thuyền, thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám, nài xin được ở với người. Nhưng người không cho phép, người bảo, anh cứ về nhà với thân nhân và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh và người đã thương xót anh như thế nào. Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền thập tỉnh tất cả những gì Đức Giêsu đã làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc. Anh chị em thân mến, bài tin mừng chúng ta vừa nghe cho thấy có sự phân biệt đối đầu giữa Thiên Chúa và ma quỷ, một sự phân biệt giữa ánh sáng và bóng tối. Nơi nào có bóng tối là không có ánh sáng, và nơi nào có ánh sáng sẽ không còn bóng tối. Chúa Giêsu là ánh sáng của Thiên Chúa đã đến trong thế gian để đánh tan quyền lực tối tăm của ma quỷ. Ngài đến thì chúng phải ra đi. Thế nhưng, mục đích sự hiện diện của ma quỷ trên trần gian là con người. Chúng hiện diện để lôi kéo con người vào đường phản bội giống như chúng. Vì thế, bằng mọi cách, chúng phải ở gần con người, nên khi bị trục xuất ra khỏi người bị chúng ám, bọn quỷ đã xin Chúa cho nhập vào đàn heo. Nhưng đối diện với ánh sáng, chẳng chút bóng tối nào có thể tồn tại. Cả đàn heo nhào xuống biển và chết chìm dưới nước. Không chỉ riêng ma quỷ bị đánh bại, mà tất cả những gì có liên quan tới ma quỷ cũng phải cùng chung số phận. Tuy nhiên, dù quyền năng của Thiên Chúa có hoàn toàn chiến thắng thế lực của ma quỷ, thì Ngài cũng đành bó tay trước tự do của con người. Cả dân thành Gerasa kéo nhau ra, nhưng không phải để đón tiếp mà để xin Ngài rời đi nơi khác. Họ nhẫn tâm chối từ Chúa vì họ còn quyến luyến của cải, còn tiếc rẻ miếng mồi ngon của ma quỷ, họ sợ phải hy sinh. Chúa Giêsu còn ở xa mà họ đã mất đàn heo, thì một khi Ngài ở gần họ, có lẽ họ sẽ phải mất tất cả chăng? Quay lưng rời khỏi họ, chắc chắn lòng Chúa quặn đau, nhưng Ngài không phiền trách hay trúc giữ họ. Ngài cũng không khiến lửa trời xuống tiêu diệt họ, vì Ngài còn đợi chờ họ tìm đến với Ngài. Ngài vẫn hy vọng, nếu không phải lần này thì lần tới, họ sẽ kéo nhau ra đón tiếp Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa đã ban cho chúng ta có lý trí và tự do. Xin Chúa cho chúng ta biết sử dụng lý trí và tự do theo như Chúa muốn. Lý trí để phân biệt đâu là cạm bẫy của ma quỷ và thế lực sự dữ. Tự do không phải để chối từ Chúa, nhưng biết nhiệt tâm kiếm tìm và yêu mến Ngài. Lạy Chúa, Chúa sẵn sàng ban ơn cho chúng con, nhưng chúng con lại không biết mở lòng ra để đón nhận. Lắm khi, chúng con cũng có thái độ của dân chúng vùng Gerasa. Chúng con sợ thiệt thòi, chúng con sợ hy sinh. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin cho chúng con một cái nhìn trong suốt để tìm được giá trị đích thực của cuộc sống. Amen.
Con mang trong cõi lòng con niềm ưu tư khắp mọi khung giờ. Hôm nay thế giới và ngày mai thế giới buồn xa, Ngài là Chúa thể các môn thương hằng bất biến theo dòng thời gian. Con đây nguy con hương già hằng trong mong hương về Ngài thôi. Thank you.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Đức Duy trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, Kitô hữu là người có trái tim rộng mở để đón nhận tất cả mọi người. Kitô hữu là người có trái tim rộng mở vì anh em là con của một người cha có tâm hồn cao thượng và lúc nào cũng dang rộng vòng tay để đón nhận mọi người với lòng bao dung quảng đại. Đây là nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ sáng thứ năm ngày 28 tháng Giêng tại ngọn đường Thánh Mát-ta, nhân ngày giáo hội mừng kính Thánh Thomas Aquino. Hiện diện trong thánh lễ hôm nay có các linh mục kỷ niệm 50 năm ngày được truyền chức của mình. Tin mừng theo Thánh Marco hôm nay nói về ánh sáng. Đèn được đốt lên không phải để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường, nhưng là đặt trên đế để chiếu tỏa ánh sáng. Được gợi hứng từ những điều ấy, Đức Thánh Cha chia sẻ rằng, mầu nhiệm của Thiên Chúa là ánh sáng. Một trong những đặc tính của Kitô hữu khi được rửa tội là lãnh nhận ánh sáng của Thiên Chúa và phải truyền trao ánh sáng ấy cho người khác. Nói khác đi, Kitô hữu là một chứng nhân. Đây là đặc nét của Kitô hữu. Kitô hữu mang lấy ánh sáng và phải bày tỏ ánh sáng ấy cho mọi người thấy, vì anh là một chứng nhân. Khi một Kitô hữu không muốn thấy ánh sáng của Thiên Chúa, nhưng lại ưa thích bóng tối, thì chính bóng tối sẽ đi vào tâm hồn của anh, vì anh ta đã sợ ánh sáng, mà lại yêu thích các ngẫu tượng là đêm tối. Như vậy, anh không còn là một Kitô hữu đúng nghĩa nữa. Kitô hữu phải là một chứng nhân, phải làm chứng về Đức Kitô là ánh sáng của Thiên Chúa. Kitô hữu phải đặt ánh sáng của Đức Kitô lên đế cao để soi sáng cho cuộc đời. Trong bài tin mừng, Đức Giêsu nói, anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. Một đặc nét khác của Kitô hữu là tấm lòng cao thượng và quảng đại, vì anh là con của một người cha hào hiệp. Con tim của người Kitô hữu phải rộng rãi, thanh thang, chứ không phải là một con tim lúc nào cũng đóng kín, với cái tôi chủ nghĩa. Khi anh chị em đi vào ánh sáng của Đức Giêsu, đi vào tình bằng hữu với Ngài, khi anh chị em để cho Thánh Thần hướng dẫn, con tim của anh chị em sẽ trở nên rộng mở và bao dung. Kitô hữu không đi tìm sự thua kém, thiệt thòi, nhưng lại sẵn sàng chịu thiệt để đạt được một điều khác, đó chính là Đức Giêsu. Kitô hữu sẵn sàng chịu thiệt trước mặt người đời để được trở nên chứng nhân của Đức Giêsu. Cuối cùng, Đức Thánh Cha ngỏ lời với các linh mục vì đang hiện diện trong thánh lễ hôm nay, có những vị kỷ niệm 50 năm linh mục của mình. Tôi rất vui vì được cử hành thánh lễ giữa anh em nhân kỷ niệm 50 năm linh mục của anh em. 50 năm linh mục chính là 50 năm bước đi trên con đường của ánh sáng và của chứng nhân. 50 năm cố gắng để trở nên tốt hơn. 50 năm luôn cố gắng mang ánh sáng để đặt trên đế. Có những khi vấp té, nhưng chúng ta hãy tiếp tục đứng dậy và lại sẵn sàng ra đi truyền trao ánh sáng của Đức Kitô cho người khác với sự quảng đại và một con tim rộng mở. Chỉ có Thiên Chúa và trí nhớ của anh em mới biết là đã có bao nhiêu người được lãnh nhận ánh sáng ấy. Đã có bao nhiêu người mang trong mình bóng tối nhưng được anh em chiếu rọi ánh sáng của Đức Kitô. Cảm ơn anh em. Cảm ơn vì tất cả những gì anh em đã làm trong giáo hội và cho Đức Giêsu. Xin Thiên Chúa ban cho anh em niềm vui hoan hỷ của việc gieo trồng những hạt mầm thánh thiện, của việc truyền trao ánh sáng và của việc có một vòng tay rộng mở để đón nhận tất cả mọi người với tấm lòng quảng đại bao dung. Tin Roma. Đức Thánh Cha khẳng định, chẳng vị thánh nào không có một quá khứ, cũng chẳng tội nhân nào không có một tương lai. Trong bài giảng thánh lễ sáng hôm 19 tháng Giêng tại nhà nguyện Thánh Mát-ta, Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ rằng, chẳng vị thánh nào không có một quá khứ, cũng chẳng tội nhân nào không có một tương lai. Thiên Chúa không bao giờ dừng lại ở dáng vẻ bề ngoài, mà luôn nhìn sâu vào tận tâm tư cõi lòng của con người. Khởi đi từ bài đọc 1, kể lại việc Thiên Chúa đã tuyển chọn cậu bé David để sau này trở thành vua của Israel, Đức Thánh Cha chia sẻ tiếp rằng, ngay cả những vị thánh trong cuộc đời của mình cũng đã gặp phải những cám dỗ và tội lỗi, giống như cuộc đời của vua David vậy. Thiên Chúa đã gạt bỏ vua Saul vì vua có một tâm hồn đóng kín, chiều theo ý dân hơn là vâng phục Thiên Chúa. Thiên Chúa đã quyết định chọn cho dân Ngài một vị vua khác. Thiên Chúa đã chọn David. Sự chọn lựa ấy, nếu dựa theo tiêu chuẩn của con người, sẽ chẳng thể nào hiểu được, vì David chỉ là một đứa trẻ, và lại còn là đứa con nhỏ nhất của ông Jesse. Nhưng Thiên Chúa đã phán rất rõ ràng với tiên tri Samuel rằng, Ngài không xét theo hình dáng bên ngoài, và những tiêu chuẩn theo kiểu người phàm. Người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Thiên Chúa thì thấy tận đáy lòng. Chúng ta thường bị chi phối bởi dáng vẻ bề ngoài, và tự cho phép chúng ta theo đuổi những dáng vẻ ấy. Nhưng Thiên Chúa là đứng biết sự thật và những điều kín ẩn bên trong. Ông Giê-xê cho 7 người con trai đi qua trước mặt ông Samuel, nhưng Thiên Chúa không chọn ai trong số họ. Samuel cảm thấy khó khăn, bối rối, và nói với ông Giê-xê, Đức Chúa không chọn những người này. Các con ông có mặt đầy đủ chưa? Ông Giê-xê trả lời, còn cháu út nữa, nó đang chăn chiên. Trước mắt người đời, đứa trẻ này không được tính, không đáng để quan tâm đến. Đứa bé chẳng có gì khiến người ta phải lưu ý, nhưng Thiên Chúa đã chọn cậu và truyền cho Samuel sức dầu tấn phong cậu. Và thần khí Đức Chúa nhập vào David từ ngày đó trở đi. Chọn cuộc đời của David là cuộc đời của một người được Thiên Chúa sức dầu, được Thiên Chúa tuyển chọn. Nhưng ngay lúc đó, Thiên Chúa có biến cậu David thành một vị thánh không? Câu trả lời là không. Mặc dù vua David là một thánh vương, điều này là sự thật, nhưng Ngài chỉ trở thành thánh sau khi sống một thời gian lâu dài. Trong cuộc sống đó, Ngài cũng phạm tội, cũng vướng mắc bao lỗi lầm. Vua David là một vị thánh và cũng là một tội nhân. Ngài là người có khả năng lãnh đạo con cái Israel thống nhất đất nước, nhưng lại yếu đuối để rơi vào cám dỗ. Không chỉ phạm tội, Ngài còn là kẻ sát nhân. Để che giấu ham muốn, dục vọng của mình, vua David đã mưu sát người khác. Khi Thiên Chúa sai tiên tri Nathan đến, chỉ cho vua thấy tội lỗi mà vua đã phạm, thì quả thực Ngài không ý thức hết sự tàn ác, man rợ trong thủ đoạn của mình. Vua David đã ăn năn thú tội và nài xin sự tha thứ của Thiên Chúa. Vua David đã không lợi dụng Thiên Chúa cho những tính toán riêng tư của mình. Khi bị truy đuổi buộc phải chạy trốn khỏi Jerusalem, Ngài đã gửi trả lại hòm bia giao ước vì không muốn dùng Thiên Chúa như vật thế thân cho mình. Và sau này khi bị xúc phạm, Ngài cũng khiêm nhường thú nhận, tôi đáng bị như vậy. Vua David cũng thật hào hiệp và trượng nghĩa. Có thể hạ sát vua Saul nhiều lần, nhưng Ngài đã không ra tay. Ngài là một thánh vương và cũng là một đại tội đồ, nhưng đã ăn năn sám hối. Tôi thực sự được đánh động khi nhìn ngắm cuộc đời của con người này. Và cuộc đời ấy cũng khiến chúng ta phải suy nghĩ về chính cuộc sống của mình. Tất cả chúng ta đã được Thiên Chúa tuyển chọn qua bí tích thánh tẩy, để được thuộc về đoàn dân Chúa, được trở nên những vị thánh. Tất cả chúng ta đã được thánh hiến nhờ Đức Giêsu Kitô, để trở nên tinh tuyền, thánh thiện. Khi đọc lại cuộc đời của vua David, từ khi còn là một chàng trai trẻ, cho đến lúc tuổi già, chúng ta nhận thấy Ngài đã làm nhiều điều tốt, nhưng cũng có những điều chẳng tốt lành gì. Điều ấy khiến tôi xác tín rằng, trong hành trình của người Kitô hữu, cuộc hành trình mà Thiên Chúa đã mời gọi chúng ta đảm đương lấy, chẳng vị thánh nào không có một quá khứ,
và cũng chẳng tội nhân nào không có một tương lai.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tường trình sau cùng của Thường hội đồng giám mục về gia đình do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần tiếp theo của chương 3 của phần 1 trong bản tường trình sau cùng của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình, diễn ra tại Roma vào tháng 10 năm 2015. Di dân, tị nạn, những người bị bắt hại. 23. Hiện tượng di dân và hậu quả của nó đối với gia đình đáng để ta lưu ý đặc biệt. Bằng nhiều cách, nó tác động lên toàn bộ dân số tại nhiều vùng trên thế giới. Trong phạm vi này, giáo hội vốn đóng một vai trò hàng đầu. Nghĩa vụ trung thành và khai triển chứng tá tin mừng này hiện nay khẩn thiết hơn bao giờ hết. Lịch sử nhân loại là một lịch sử di dân. Sự thật này đã được ghi vào chính đời sống các dân tộc và các gia đình. Đức tin của ta càng củng cố sự thật này hơn nữa. Tất cả chúng ta đều phát sinh từ những người hành hương. Niềm xác tín này nên khơi gợi trong ta một sự cởi mở và tinh thần trách nhiệm đầy hiểu biết đối với thách đố di dân. Cả di dân phát sinh từ đau khổ hay di dân như một cơ hội thăng tiến đời sống. Tính di động của con người, một tính rất phù hợp với việc con người chuyển dịch tự nhiên trong lịch sử, có thể biểu lộ ngay trong nó một sự phong phú hóa chân chính đối với cả gia đình di dân lẫn xứ sở tiếp nhận họ. Một điều khác cần xem xét là việc cưỡng bức một số gia đình phải di dân vì tình thế chiến tranh, vì bách hại, vì nghèo đói, vì bất công, qua những cuộc hành trình đầy bất trắc, có khi đe dọa tới tính mạng khiến nhiều cá nhân bị chấn thương và nhiều gia đình bị bất ổn. Việc đồng hành với di dân đòi ta phải có một thừa tác mục vụ đặc biệt dành cho các gia đình di dân, và dành cho cả các thành viên của các gia đình hạt nhân còn ở lại nguyên quán. Việc này phải tiến hành song song với việc tôn trọng các nền văn hóa, tôn trọng việc đào luyện tôn giáo và nhân bản theo nguyên quán của họ, tôn trọng nét phong phú tâm linh trong các nghi lễ và truyền thống của họ, dù phải nhờ tới một nền chăm sóc mục vụ đặc biệt. Điều quan trọng là phải xét người di dân không phải chỉ dựa vào tình trạng hợp lệ hay bất hợp lệ của họ, nhưng trước hết, phải coi họ như những con người mà nếu duy trì được phẩm giá, họ có thể góp phần vào phúc lợi và sự tiến bộ của mọi người, nhất là khi họ chấp nhận một cách có trách nhiệm các nghĩa vụ như những người tiếp nhận họ, tôn trọng một cách có hiểu biết di sản vật chất và tinh thần của xứ sở tiếp nhận họ, tuân thủ các luật lệ và đóng góp làm nhẹ gánh nặng của xứ sở này. Các vụ di dân dường như càng trở nên cực kỳ bi thảm và tan nát cõi lòng đối với các gia đình và các cá nhân khi diễn ra trong khung cảnh bất hợp pháp và được sự góp tay của các nhóm quốc tế chuyên lo việc buôn bán người. Ta cũng có thể nói như thế về các phụ nữ và trẻ em không có người đi theo, buộc phải ở lâu dài tại các nơi tạm cư, các trại tị nạn, nơi không thể có việc khởi đầu diễn trình hội nhập. Cảnh nghèo cùng cực và các tình huống khác của việc tản cư đôi lúc còn dẫn các gia đình tới chỗ bán con cho địa điếm hoặc cho việc buôn bán bộ phận người. 24. Việc gặp gỡ một đất nước mới và một nền văn hóa mới càng trở nên khó khăn hơn khi không có các điều kiện đón tiếp và chấp nhận chân chính liên quan tới quyền lợi mọi cá nhân và việc chung sống hòa bình và bền vững. Điều này giống lên một lời kêu gọi trực tiếp tới cộng đồng Kitô giáo. Trách nhiệm phải tỏ bày sự nghênh đón, tình liên đới và sự trợ giúp cho người tị nạn trước nhất và trên hết là phận sự của giáo hội địa phương. Giáo hội này được kêu gọi phải nhập thân các đòi hỏi của tin mừng bằng cách đi ra gặp gỡ, cách bất phân biệt những người đang gặp lúc khốn khó và cô đơn. Cảm thức mất hướng, hoài nhớ nguyên quán đã mất và các khó khăn của việc hội nhập cho ta thấy ngày nay, ở nhiều nơi, các khó khăn này vẫn chưa được vượt qua và vẫn cho thấy những đau khổ mới ngay nơi các thế hệ thứ hai và thứ ba của các gia đình di dân. Vẫn còn cảnh nuôi dưỡng các hiện tượng cực đoan và việc bác bỏ đầy bạo động về phía nền văn hóa nước chủ. Người ta đã chứng minh được rằng một tài nguyên quý hóa để vượt qua các khó khăn này là việc gặp gỡ thực sự giữa các gia đình và vai trò chủ chốt của các phụ nữ trong diễn trình hội nhập qua việc chia sẻ kinh nghiệm nuôi dưỡng con cái. Thật vậy, ngay trong các tình huống bấp bênh, người phụ nữ vẫn làm chứng cho nền văn hóa yêu thương của gia đình, một nền văn hóa luôn khuyến khích các gia đình khác biết chào đón và bảo vệ sự sống, nhờ thực hành tình liên đới. Phụ nữ có thể chuyển giao cho các thế hệ mới một đức tin sống động vào Chúa Kitô. Đức tin này sẽ nâng đỡ chúng trong tình huống di dân khó khăn và tăng cường chúng. Giống việc bách hại các nhóm thiểu số sắc tộc và tôn giáo khác, việc bách hại các Kitô hữu tại nhiều nơi trên thế giới, nhất là tại Trung Đông, hiện là những thử thách lớn lao, không những đối với giáo hội, mà còn đối với toàn thể cộng đồng quốc tế nữa. Phải hỗ trợ mọi cố gắng nhằm khuyến khích các gia đình và cộng đồng Kitô giáo ở tại các nước nguyên quán của họ. Đức Benedicto thứ 16 từng quả quyết rằng, một Trung Đông mà không có hoặc có rất ít Kitô hữu thì không còn là Trung Đông nữa, vì các Kitô hữu chia sẻ với các tín hữu khác căn tính đặc biệt của cả vùng. Một số thách đố đặc thù. 25. Ở một số xã hội, việc thực hành đa hôn vẫn tiếp tục thịnh hành. Ở một số xã hội khác, vẫn còn thói tục hôn nhân hỗn hợp. Ở những nước mà sự hiện diện của giáo hội công giáo chiếm thiểu số, nhiều cuộc hôn nhân hỗn hợp và khác đạo vẫn còn tồn tại, với mọi khó khăn bao hàm trong đó về việc cấu hình luật pháp, rửa tội, dưỡng dục con cái và tôn trọng quan điểm của nhau do khác biệt về tôn giáo. Trong các cuộc hôn nhân loại này, luôn có nguy cơ sa vào chủ nghĩa duy tương đối hay chủ nghĩa dưỡng dưng, nhưng cũng có khả thể thăng tiến được tinh thần đại kết và cuộc đối thoại liên tôn nhờ cuộc sống hòa hợp của một cộng đồng cùng chung sống tại một địa điểm. Trong một số tình huống, và không chỉ ở Tây Phương, còn có thói quen khá phổ biến muốn sống chung trước khi lấy nhau, hay một hình thức sống với nhau nhưng không tiến tới chỗ tiếp nhận sợi dây định chế. Thêm vào đó, còn có hình thức luật lệ dân sự nhằm phá hoại cả hôn nhân lẫn gia đình. Ở nhiều nơi trên thế giới, do hiện tượng tục hóa, việc nhắc tới Thiên Chúa bị giãn lược nhiều và đức tin không còn được chia sẻ trong xã hội nữa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo của chương 3 trong phần thứ nhất, bản tường trình sau cùng của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đề tài chúng ta tìm hiểu trong bài học hỏi phụng vụ hôm nay là các bản văn Tân Ước có liên hệ đến thánh thể. Để học hỏi về phép thánh thể, chúng ta phải dựa vào các bản văn tân ước trình bày về phép thánh thể dưới hình thức như một bài tường thuật việc Chúa Kitô lập phép thánh thể trong bữa tối tiệc ly ngày thứ năm tuần thánh, trong phúc âm thánh Matthew chương 26 câu 26 đến 28, trong phúc âm theo thánh Marco chương 14 câu 22 đến 24, trong phúc âm theo thánh Luca chương 22 câu 15 đến 20, và trong thư thứ nhất của thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto chương 11 câu 23 đến 25. Ngoài các bản văn tân ước vừa kể trên, còn có những lời Chúa Giêsu Kitô báo trước Ngài sẽ lập phép thánh thể được ghi trong phúc âm theo thánh Gioan chương 6 câu 51 đến 63. Các bản văn này cũng là những ghi nhận một cách đơn sơ các buổi cử hành thánh thể trong giáo đoàn thời kỳ các thánh tông đồ, như trong thư thứ nhất của thánh Phaolô gửi giáo đoàn tại Corinto chương 10 câu 16 đến 21. Và còn các đoạn văn khác như trong sách Tông đồ Công vụ chương 2 câu 42 đến 46, hoặc chương 10 câu 7 đến câu 11, chương 16 câu 34, chương 26 câu 33 đến 36. Các đoạn kinh thánh Tân Ước này chúng ta đã đọc, suy niệm, trích dẫn nhiều lần, và vừa đọc lên là chúng ta đã có thể đọc thuộc lòng. Trong bài học này, chúng ta dành thời giờ để nhìn lại một cách tổng quát các đoạn văn Tân Ước này, để nhận ra những gì chính yếu từ ngay nguồn gốc của giáo lý về bí tích thánh thể. Chúng ta sẽ chú ý nhiều hơn đến các bài tường thuật việc Chúa Kitô lập phép thánh thể. Trước hết, chúng ta hãy nói qua về đặc tính của các bản văn. Trong bốn bài tường thuật việc Chúa Kitô lập phép thánh thể, ba bài tường thuật ở trong các phúc âm nhất lãm và một ở trong thư thứ nhất của thánh Phaolô gửi các tín hữu tại Corinto. Trong các bài tường thuật này, chúng ta nhận ra bản văn của thư thánh Phaolô thuộc về một trong các tài liệu cổ xưa nhất, vì bức thư này được viết vào khoảng năm 57 và cùng một nguồn với bản văn trong phúc âm theo thánh Luca. Vì thế chúng ta có thể nhận ra rằng bản văn của phúc âm theo thánh Matthew và bản văn của phúc âm theo thánh Marco đi liền với nhau. Còn bản văn của phúc âm thánh Luca và thư của thánh Phaolô đi liền với nhau. Hai nhóm bản văn này có một số những đặc tính chung giống nhau. Trước hết, chúng ta hãy nói về các đặc tính chung của bản văn trong phúc âm theo thánh Matthew và trong phúc âm theo thánh Marco. Trong khi tường thuật việc Chúa Kitô lập phép thánh thể, thánh sử Matthew và Marco đã trình bày một cách đầy đủ và trọn vẹn của bữa tiệc, như có nói tới việc chuẩn bị bữa tiệc, việc Chúa Kitô báo trước sự phản bội của Giuđa, nghi thức trên bánh và nghi thức trên rượu đi song song với nhau một cách rất khít khao, cả trong các lời đọc: này là mình ta, này là máu ta. Vì thế, các nghi tiết khác của bữa tiệc vượt qua theo phong tục Do Thái không được nhận ra cách rõ ràng. Các thánh ký như chỉ chú ý tới hai nghi thức này mà bỏ quên mô tả các nghi tiết khác. Trong các bài tường thuật lập phép thánh thể, các thánh sử Matthew và Marco đã trình bày cái chết của Chúa đi liền với tính cách hy tế. Chúa Kitô chết đi để trở nên một hy tế dâng lên Thiên Chúa. Điều này được thực hiện theo như điều đã được nói tới trong sách Xuất Hành, khi ông Môi-sen lấy máu con vật để thánh hiến dâng và dâng lên Thiên Chúa. Sách Xuất Hành chương 24 câu 8. Hai thánh sử Matthew và Marco cũng trình bày chủ đề giao ước trong máu của Chúa Kitô. Như xưa giao ước được ký kết giữa Thiên Chúa và dân Do Thái qua máu của loài vật, bây giờ giao ước khác sẽ được ký kết bằng máu của Chúa Kitô đổ ra trên thập giá. Tuy nhiên, tư tưởng về một giao ước mới không được trình bày một cách rõ ràng trong phúc âm theo thánh Matthew và Marco. Ngoài ra, người ta cũng nhận thấy chủ đề cánh chung được trình bày ở phần cuối cùng, đi liền với nghi thức trên chén rượu, như là để kéo dài và nối tiếp tư tưởng về chén giao ước. Từ chén này, Chúa Kitô đã hướng tâm trí các tông đồ về một kỷ nguyên mới của nước Thiên Chúa. Đó là những điểm giống nhau của bài tường thuật lập phép thánh thể trong hai phúc âm theo Thánh Matthew và theo Thánh Marco. Thứ hai tuần tới, chúng ta sẽ nói về các đặc tính chung của bản văn trong phúc âm theo Thánh Luca và trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài nói về gia đình là cung thánh của sự sống tuần trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu hai đặc tính đầu tiên, đó là tình yêu hôn nhân luôn mở ra để đón nhận sự sống và việc sinh con có trách nhiệm của các bậc làm cha làm mẹ. Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu hai đặc tính còn lại của bài này, đó là các kỹ thuật sinh sản và bổn phận của cha mẹ đối với sự sống. Trước hết, chúng ta nói về các kỹ thuật sinh sản. Đạo đức học không thể chấp nhận mọi kỹ thuật sinh sản con người như cung cấp tinh dịch hay trứng, mang thai thế cho người mẹ, thụ tinh nhân tạo với tinh trùng lạ, sử dụng tế bào sinh dục của những người không phải là vợ chồng đã kết hôn. Vì như thế là làm hại tới quyền của một đứa trẻ phải được sinh ra từ một người cha và một người mẹ, là cha, là mẹ của đứa trẻ cả về mặt sinh học cũng như về mặt pháp luật. Huấn thị Donum Vitae của Bộ Giáo lý Đức tin ngày 22 tháng 2 năm 1987 và sách Giáo lý Giáo hội Công giáo các số 2376 và 2377 đã không chấp nhận những phương pháp sinh sản tách rời hành vi kết hợp vợ chồng khỏi hành vi sinh sản bằng cách sử dụng các kỹ thuật trong phòng thí nghiệm, ví dụ như gieo tinh hay thụ tinh nhân tạo đồng nguồn. Vì như thế, đứa trẻ được sinh ra là kết quả của một hành vi công nghệ hơn là kết quả của một hành vi nhân linh, trong đó người vợ và người chồng trao thân trọn vẹn và hoàn toàn cho nhau. Kỹ thuật sinh sản trong phòng thí nghiệm không thể hiện sự tôn trọng phẩm giá toàn vẹn của con người, cả nơi cha mẹ lẫn nơi đứa con mà họ dự tính sinh ra. Mặt khác, những phương pháp nào có mục đích trợ giúp hành vi vợ chồng của hai vợ chồng, hay giúp cho hành vi ấy đạt được kết quả, đều được coi là hợp pháp. Kỹ thuật nhân bản vô tính là một vấn đề được đặt ra trong xã hội và văn hóa ngày nay, vì có liên hệ đặc biệt nghiêm trọng đến luân lý đạo đức. Đây là kỹ thuật nhằm tạo ra một thực thể sinh học mới, hoàn toàn giống với cơ quan đã sinh ra nó, xét về mặt di truyền. Loại nhân bản này có thể nhằm mục đích tạo ra những phôi người hoặc tạo phôi để nghiên cứu khoa học, hay sinh ra những tế bào gốc để phục vụ y khoa. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã phát biểu trong diễn văn tại Học viện Giáo Hoàng về Sự Sống ngày 21 tháng 2 năm 2004 số 2 về quan điểm của huấn quyền giáo hội rằng việc thực hiện nhân bản vô tính trên con người là đi ngược lại phẩm giá của việc sinh sản thuộc về con người, vì nó diễn ra mà không hề có một hành vi yêu thương nào giữa vợ chồng, mà chỉ là một sự sinh sản phi giới tính và phi tính dục. Việc sinh sản này là một hình thức thống trị hoàn toàn trên cá thể được sinh ra của người đã sinh ra cá thể ấy. Đức Thánh Cha cũng phản đối lại kỹ thuật nhân bản tạo phôi, lấy ra một số tế bào để trị liệu, vì đây cũng liên hệ nghiêm trọng đến tính luân lý của hành vi. Bởi lẽ, để có thể lấy được những tế bào ấy, thì trước tiên người ta phải tạo ra phôi, rồi sau đó tiêu hủy chúng. Và cuối cùng, chúng ta nói về bổn phận của cha mẹ đối với sự sống. Các cha mẹ là những thừa tác viên của sự sống, phải chú ý đến chiều hướng thiêng liêng của việc sinh sản hơn bất cứ chiều hướng nào khác. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khuyên nhủ các bậc làm cha làm mẹ trong thư gửi các gia đình số 10 như sau. Vai trò làm cha làm mẹ là một trách nhiệm, về bản chất, nó không đơn thuần là trách nhiệm thể lý, mà là trách nhiệm thiêng liêng. Thật vậy, thông qua những thực tại ấy, chúng ta có thể tìm ra gia phả của một con người, một gia phả khởi đầu từ đời đời trong Thiên Chúa và phải đưa người ta trở về với Thiên Chúa. Trong hiến chương của Tòa Thánh Vatican về quyền gia đình năm 1983, điều 3C, giáo hội khẳng định rằng, khi các gia đình tiếp nhận sự sống của toàn thể con người trong chiều hướng thể lý và thiêng liêng, là họ đã góp phần đem lại sự hiệp thông giữa các thế hệ và đem lại sự hỗ trợ cần thiết, bất khả thay thế, để xã hội được phát triển. Chính vì thế, gia đình có quyền được xã hội hỗ trợ khi sinh con và nuôi con. Những vợ chồng nào có con đông sẽ có quyền được trợ giúp thích đáng và không thể bị phân biệt đối xử. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
trần tàn giữa thanh vắng, nghe mênh mang nơi đường cuối làng. Từng nhịp dồn bước chân bước trên đôi môi nói câu cười vui. Hồn chập chờn cơn gió cuốn, người cùng người vui trở về ngày dài đã qua. Ngày từng ngày vẫn như thế, không gian kia chưa từng xa lạ. Một đời người cũng như thế, thương cho ai thiếu đi niềm vui. Dù nhọc nhằn hay vui sướng, rồi ngày dài cũng sẽ tàn vào chốn.
Trong một cuộc thi đố vui, có một câu hỏi như sau. Cái mà ai cũng có, nhưng cứ bảo là mình không có, đó là cái gì? Rất nhiều người trả lời đó là tiền bạc, là tình yêu, là hạnh phúc. Nhưng ban giám khảo đã chọn câu trả lời sâu sắc nhất, cái đó chính là thời gian. Quý vị và các bạn thân mến! Mỗi người đều có một quỹ thời gian bằng nhau. Một năm với 12 tháng, một ngày có 24 giờ và một giờ có 60 phút. Thế nhưng mỗi người sử dụng quỹ thời gian đó không giống nhau, nên có người lúc nào cũng cảm thấy thiếu, phải chạy đua với thời gian. Trái lại, lại có những người quá rảnh rỗi, đến nỗi phải giết thời gian bằng những thú vui thiếu lành mạnh. Có người hay than vãn tiếc nuối vì những ngày đã qua mà chưa làm được gì. Có người lại quá lo lắng về tương lai, không biết điều gì sẽ xảy ra. Các bậc thầy khôn ngoan thì cho rằng, trong một tuần lễ, có hai ngày chúng ta không nên bận tâm nhiều. Với hai ngày này, chúng ta hoàn toàn không phải lo lắng, sợ hãi. Ngày thứ nhất là ngày hôm qua. Ngày hôm qua với tất cả niềm vui, những lỗi lầm, lo âu, thiếu sót, cả những tổn thương, nỗi đau đã mãi mãi trôi qua, vượt khỏi sự kiểm soát của chúng ta. Tất cả tiền bạc trên đời này cũng không thể mua lại hay thay đổi được ngày hôm qua. Chúng ta không thể rút lại được những gì đã làm, không thể thu lại được những gì mình đã nói, vì ngày hôm qua đã mãi mãi trôi đi, đã thuộc về quá khứ. Thêm một ngày nữa mà chúng ta cũng không phải lo lắng, đó là ngày mai. Ngày mai với tất cả tiên đoán, những gánh nặng, suy tư, những lời hứa hẹn. Nhưng tất cả những điều đó vẫn còn đang ở phía trước. Ngày mai cũng vượt quá khả năng kiểm soát trực tiếp của chúng ta. Mặt trời của ngày mai rồi cũng sẽ mọc, cho dù nó có tỏa sáng khắp nơi hay bị che khuất bởi những đám mây, nhưng chắc chắn mặt trời sẽ mọc. Chúng ta hãy tin tưởng vào ngày mai. Chỉ có một ngày khiến chúng ta phải quan tâm, vì nó đang dần trôi qua ngay trước mắt chúng ta, ngay trong tầm tay chúng ta, đó là ngày hôm nay. Bất cứ ai cũng trải qua ngày hôm nay, vì thế đừng để ngày hôm nay trôi qua trong sự tiếc nuối về ngày hôm qua hay trong tâm trạng chờ đợi lo lắng về ngày mai. Hãy trân trọng đón nhận ngày hôm nay với tất cả nhiệt huyết của bản thân và tận hưởng nó một cách trọn vẹn. Hãy đón nhận ngày hôm nay với biết bao ân sủng, với tất cả niềm vui và lòng biết ơn. Ngày hôm qua sẽ còn ghi dấu trong tất cả những cử chỉ yêu thương mà chúng ta đã thực hiện ngày hôm nay, và hoa trái của ngày mai sẽ được ươm mầm chăm sóc từ ngày hôm nay. Vậy để cuộc sống có ý nghĩa, điều tốt nhất đó là sống trọn vẹn giây phút trong hiện tại. Đó là giây phút đáng quý, là cái ta đang nắm giữ, là kho tàng ta có thể sinh lời. Chính Chúa Giê-xu cũng từng khuyên dạy rằng, anh em lo cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc hay sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả. Vậy trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người. Con người chúng ta là tạo vật quý giá nhất được Thiên Chúa tạo dựng trong yêu thương. Ngài quan phòng biết rõ chúng ta cần gì, muốn gì. Tương lai vận mệnh của chúng ta nằm trong ý định ngàn đời của Thiên Chúa. Chúng ta hãy để cho Chúa tỏ quyền năng của Ngài nơi cuộc đời của chúng ta. Thiên Chúa là người cha nhân từ. Ngài biết rõ nhu cầu của từng đứa con. Ngài luôn ban tặng dồi dào, hào phóng, cho ta nhiều hơn những gì chúng ta cần và kêu xin. Chúng ta hãy xác tín vào tất cả những gì Chúa đã vạch định cho cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đang sống trong những ngày cuối năm, đang chờ đón một cái Tết cổ truyền của dân tộc. Đây là thời khắc mọi người bận rộn với nhiều dự án phải tổng kết, nhiều kế hoạch phải hoàn thành. Chúng ta hay băn khoăn lo lắng về những việc hoàn toàn thế tục như phải mua sắm những gì, thăm hỏi chúc mừng những ai. Vì vậy, chúng ta dễ sao lãng những việc hệ trọng hơn, đó là tìm kiếm những giá trị của tin mừng, tìm lại sự hiệp thông sâu xa với Chúa và với người khác. Chúng ta được mời gọi trở về cội nguồn của mình là Thiên Chúa. Hãy dành ra những thời khắc quý báu này để cảm tạ và tin tưởng vào Thiên Chúa. Tất cả những gì là lời lãi, những cái được và cả những nỗi mất mát đều không nằm ngoài ý định của Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa là chủ vũ trụ trời đất và là chủ thời gian. Xin trao vào tay Chúa cuộc sống của chúng con với tất cả niềm vui xen lẫn nỗi buồn, những điều trọn vẹn và cả những cái còn đang dang dở. Xin Chúa hoàn tất những gì Ngài muốn. Chúa là tự hữu, là hôm qua, hôm nay và đến mãi muôn đời. Xin cho chúng con biết quy hướng về Chúa như là cùng đích của muôn vật, muôn loài, là cùng đích của cuộc đời chúng con. Amen.
Tìm lại mình nơi trần gian, nhưng không gian đâu hoài mãi còn. Rồi nhìn mình với thời gian, đôi tay run, mắt khô bờ mi. Mà tình đời hay thay đổi, lòng đời thường hay dối lời, lạnh lùng giá băng. Cuộc đời này có gì vui khi trong tim không một ước nguyện, dầu tiền tài hay cuộc vui, đâu cho ai biết thêm ngày mai. Chỉ mình người là luôn mãi, chỉ mình người với tháng ngày hạnh phúc từ đây. chỉ vì hôm nay, hãy lo tìm cuộc đời ngày mai.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.